常常蒙了就来了，哪一个该把他们留给老婆，也说那太不可能，对呀，哎，就那个该老婆，有的时候那个比较就他经常能站在偷摸玩闹的他，thì từ từ theo thời gian thì chúng là mặc áo vô, thì mặc áo lúc đầu thì áo cái áo gì cũng được, nhưng mà nó từ biết mặc thì bắt đầu biết thiện thích thì bắt đầu áo đẹp, đòi hỏi cái này đòi hỏi kia, ăn cũng vậy, ăn thì lúc đầu cứ ăn đấy, cho ăn cái gì ăn cái đấy, nhưng mà sau thời gian thì quen rồi thì đòi ăn không, thì từ từ nó mới là trung dung thân mình, mới là sinh ra là khó tính tham tính, không nghĩ là bây giờ cái vấn đề tu hành của Đức Phật dạy đó là cứ như là mình cởi ra những cái đó, mình bỏ ra cái đó, rồi từ từ mình đi giống như là mình trở lại trạng thái đầu tiên của mình, như vậy có đúng không?
Hoàn toàn không đúng. Không có trong kinh nào Đức Phật dạy như thế. Trước khi Đức Phật Thích Ca đi tu đó, Tạng Độ đã từng có một thái tử ở một tiểu bang. Ông ấy tên là Mahavir. Ông ấy bỏ ngôi đi tu đó và trước 6 năm so với Đức Phật. Và ông ấy đã lập ra đạo Kỳ Na, tiếng Anh gọi là Jainism. Đạo Kỳ Na cũng có cái lý luận tương tự, lúc mới sinh ra đó không ai đó có một mảnh vải che thân, cho nên Mai Vi đó đã chủ xướng tất cả các tu sĩ tu theo trường phái của ông đó phải mặc áo không khí, tức là không có giả gì hết đó, để chống cái lạnh đó. Thì họ có cái kỹ năng nhỏ đó là trên cơ thể lúc nào cũng dùng nước tro đó chét để bích thấp toàn bộ các lỗ chân lông, và bằng cách này đó chỉ cần luyện nội công nhe ở mức độ vừa phải là có thể chống được cái độ lạnh khoảng 5 độ C vào tháng 12 ở tại Ấn Độ. Và bằng cái tu khổ hạnh đó mà vì cho rằng đó các hành giả tu theo hướng dẫn của ông sẽ đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Đức Phật liệt đó vào trong một trong những cái phương pháp tu khổ hạnh là giới cấm thủ, cho nên không thể dẫn đến cái kết quả như trong đại được. Đức Phật dạy chúng ta là con đường trung đạo. Trung đạo đó hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đó, là tránh hai cực đoan. Ví dụ hưởng thụ hay là giác quan theo kiểu ngày càng nhiều, ngày càng cao, ngày càng tinh tế, ngày càng vĩ mô, như câu hỏi vừa nêu đó là một cực đoan. Còn đi đọt cơ thể này, xem cơ thể này là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, cần phải là trừng phạt nó, làm cho nó đau đớn đến độ nó không còn khởi là một cái ý niệm nào muốn hưởng thụ nữa, cũng là một cực đoan đối lập. Chủ trương trung đạo qua bát chánh đạo, Đức Phật hướng dẫn chúng ta đó hãy xem các cái tiện ích vật chất là một công cụ để chúng ta sống khỏe, sống tốt, cho nên là ăn vừa phải chứ không cần ăn quá no. Và nhờ ăn vừa phải, ăn hài hòa các cái dưỡng chất đó, chúng ta mới duy trì được sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên Đức Phật không có chủ trương cực đoan, dù là bất cứ một cái cực đoan nào. Thì tương tự đó, cái việc buông xả đối với Đức Phật đó là buông ở khổ niềm đau, buông các bất hạnh, buông quá khứ, buông cái viễn vọng trong tương lai. Còn hiện tại Đức Phật có dạy chúng ta buông, Đức Phật dạy chúng ta an trú, tức là vững tâm bền chí những cái gì đang diễn ra bây giờ và tại đây thôi. Cho nên đó là giữ với những cái có giá trị thật sự, còn những cái nào mà không có tích cực là chúng ta phải rũ bỏ nó đi, còn các tiện ích thì chúng ta vẫn phải cần đến chứ không thể nào. Mà giải phóng lòng tham đó là phải thực tập vô ngã, thực tập lòng từ bi thì lòng tham đó chúng ta sẽ kết thúc được. Do đó người sở hữu rất là nhiều mà thực tập lòng từ bi, thực tập vô ngã vẫn không bị vướng kẹt vào trong tâm tham. Đức Phật đó sau khi giác ngộ rồi, ngài vẫn tiếp nhận chùa Trúc Lâm do vua Tần Bà Sa La hiến cúng ở nước Ma Kiệt Đà, tiếp nhận chùa Kỳ Viên do tỷ phú cấp cô độc cúng ở tại nước Sa Vệ, Chứ là chủ trương vô ngã không có nghĩa là mình không nhận cái gì hết, buông bỏ hết tất cả mọi thứ để trở về với trạng thái thiên nhiên ngay từ ban đầu mới lúc con sinh ra. Nhận những thứ đó nhưng mà làm phụng sự cho xã hội và cuộc đời thì tâm không hề bị vướng kẹp vào nó, vẫn được xem là người đang trải nghiệm vô ngã đúng cách. Vấn đề chỗ là thái độ chúng ta đối với sự vật, sự việc, tình huống mà mình đang sở hữu, mình đang tiếp xúc như thế nào thôi, chứ không phải là không có tất cả. Bởi vì khi mà tu thiền với Adara Vũ Đô Ca đó, Đức Phật đã đạt được vô sở hữu xứ. Đây là một cái loại thiền định để thấy là trên thế giới này không có cái gì là sở hữu vĩnh hằng hết, nhưng mà Đức Phật phải từ bỏ nó để thực tập bát chánh đạo trở thành bậc giác ngộ thôi. Và qua những cái minh chứng này cho thấy là Đức Phật không chủ trương từ bỏ hết tất cả mọi thứ như người ta đã hiểu lầm, và Đức Phật cũng không khích lệ người ta quăng bỏ hết tất cả mọi thứ để trở về với trạng thái thiên nhiên lúc mới được sinh ra. Vì phước báo tại Đức Phật đó là quả tốt từ những nhân lành. Vì Ngài chủ trương làm các nhân lành thì không có lý gì mà khi đạt được quả tốt rồi thì Ngài lại kêu người ta bỏ đi sở hữu đó và biết chia sẻ nó cho những vấn đề kém may mắn hơn mình, là người sở hữu hợp pháp và biết sử dụng nó cho các mục tiêu cao quý. Thì đó là tinh thần Phật dạy, cũng là tinh thần trung đạo đối với các sở hữu mà chúng ta có thể có.